Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý thính giả đón nghe chương trình Phát thanh nguồn sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Theo chân Chúa cứu thế.
Lạy Chúa, qua những con đường hành trình tôi trong đời, thật nhiều khi Chúa ơi cám dỗ đe dọa tôi. Một giây phút xa ngoài là trượt chân xa lầy. Nguyện Ngài cho tôi thấy tình thương Chúa đêm ngày.
Trong chương trình hôm nay, chúng tôi mời quý thính giả tiếp tục nghe loạt bài Bình an với Chúa, Peace with God, của mục sư Billy Graham. Trong vòng hơn nửa thế kỷ qua, Billy Graham được coi là nhà truyền giảng tin lành để lại ảnh hưởng rộng rãi và lâu dài nhất. Và Bình an với Chúa là một trong những cuốn sách nổi tiếng của ông, trình bày cặn kẽ từng chặng đường cho tất cả những ai muốn bước vào hành trình nhận ơn cứu rỗi.
Đường hoang vắng xa vời, cần ai soi lối. Mỗi bước đi trong đời, nguyện Chúa nắm tay tôi.
Trong chương trình Theo chân Chúa cứu thế hôm nay, chúng ta sẽ khởi sự chương 9 của cuốn Bình an với Chúa với đề tài Khởi sự như thế nào và từ đâu? Nhưng trước hết kính mời quý thính giả nghe ca khúc Dâng trọn cho Giê-xu, lời Việt của Nguyễn Hữu Ái qua tiếng hát Nguyên Thủy và Linh Năng.
Chris muôn đời với nhau.
vâng Jesus dẹp đi ngay.
Tôi được luôn bên Ngài không thôi.
Chúa đã dắt tôi và Chúa yêu tôi cả cuộc đời Chúa mang. Tôi thân Ngài nát tan. Xin Ngài ban ơn dắt dìu bước không rời cho đời tôi luôn được vui tươi. Chúa đã dắt tôi và Chúa
Vừa rồi là tiếng hát nguyên thủy và linh năng trong ca khúc Dâng Trọn Cho Giê-xu. Và bây giờ chúng ta khởi sự chương 9 của cuốn Bình An Với Chúa. Khởi sự như thế nào và từ đâu? Quả thật ta nói cùng các ngươi, nếu các ngươi không đổi lại và nên như đứa trẻ, thì chẳng được vào thiên đàng đâu. Theo Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 18 câu 3. Chúng ta nhận ra rằng, có một nguyên tắc tự nhiên kéo chúng ta xuống bình diện loài vật, làm đuôi mù lý trí, chai lì lương tâm và tê liệt ý chí. Đó là sức kéo của dẫn lực thuộc linh. Chúng ta bị kết án bởi chính những hành động của mình. Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời thánh khiết và công chính. Ngài không thể dung thứ tội lỗi. Tội lỗi phân cách chúng ta với Đức Chúa Trời, khiến cho cơn giận của Đức Chúa Trời trút xuống linh hồn con người. Con người đã mất hết ý thức đạo đức, sự khôn sáng cũng như ý thức thuộc linh về Đức Chúa Trời, vì người đã mất Đức Chúa Trời. Người sẽ không thể nào tìm được Đức Chúa Trời cho đến khi tìm được con đường trở về với Ngài. Con đường trở về với Đức Chúa Trời không phải là con đường của lý trí, cũng không phải là con đường luân lý. Bạn không thể nào nghĩ ra đường trở về với Đức Chúa Trời vì lối suy nghĩ của con người không phù hợp với lối suy nghĩ của Đức Chúa Trời và tâm trí trần tục luôn luôn chống nghịch Ngài. Bạn không thể dùng sự thờ phượng để trở lại với Đức Chúa Trời vì con người là kẻ nổi loạn thuộc linh chống lại sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Bạn không thể nào dùng đạo đức trở lại với Đức Chúa Trời vì tâm tính con người đã vấy bẩn tội lỗi. Những câu hỏi tự nhiên sau đây đến với bạn. Tôi phải làm gì? Tôi sẽ khởi sự từ đâu? Tôi sẽ bắt đầu từ chỗ nào? Tôi phải đi đường nào để trở về với Đức Chúa Trời? Chỉ có một con đường duy nhất trở lại với Đức Chúa Trời. Chúa Giê-xu dạy, nếu các ngươi không đổi lại và nên như đứa trẻ, thì không được vào nước thiên đàng đâu. Theo Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 18 câu 3. Hiển nhiên Chúa Giê-xu không bảo trẻ con trở thành môn đệ, nhưng bảo môn đệ Chúa trở thành trẻ con. Do đức tin như trẻ thơ, mỗi người có cơ hội từ những người có tâm trí yếu kém trở thành những bậc đại trí thức. Như vậy Chúa đòi con người phải hoán cải, và đây là chỗ khởi đầu. Bạn cần phải được hoán cải. Nhiều người lẫn lộn sự hoán cải hay quy đạo với việc tuân giữ các giới luật. Luật Môi-se được đưa ra với những điều kiện đặc biệt trong Kinh Thánh, và mục đích của các giới luật này rất rõ ràng. Luật Môi-se không được đưa ra như một loại thuốc trị bá bệnh cho các bệnh tật trần gian, nhưng là để chẩn đoán, để chỉ ra nguyên nhân của bệnh tật, chứ không phải để cứu chữa. Kinh Thánh dạy, chúng ta biết rằng những điều luật pháp nói là nói cho mọi kẻ ở dưới luật pháp, hầu cho miệng nào cũng phải ngậm lại, cả thiên hạ đều nhận tội trước mặt Đức Chúa Trời. Đó là theo Roma chương 3 câu 19. Giới luật đã bày tỏ sự không công chính của con người và Kinh Thánh bảo rằng, vì chẳng có một người nào bởi việc làm theo giới luật mà sẽ được coi là công chính trước mặt Ngài. Theo Roma chương 3 câu 20. Con người không thể do tuân giữ giới luật mà được hoán cải, vì Kinh Thánh dạy rằng, vì giới luật cho người ta biết tội lỗi. Giới luật giống như tấm gương đạo đức, là dụng cụ giúp người ta thấy mình sa ngã đến đâu và như thế nào. Giới luật chỉ lên án, chứ không thể cải hoán con người được. Giới luật thách thức, nhưng không thể đem lại thay đổi, vạch trần tội lỗi mà không bày tỏ lòng thương xót. Trong giới luật không có sự sống, mà chỉ có sự chết, về lời công bố của giới luật là ngươi sẽ chết. Giới luật chính là cây thước cứng ngắc để bên cạnh bản chất cong quẹo của con người. Nhiều người bảo rằng tôn giáo của họ là bài giảng trên núi, nhưng chưa hề có một con người nào sinh ra trên trần gian có thể sống đạt được tiêu chuẩn của bài giảng này. Kinh Thánh khẳng định rằng mọi người đều đã phạm tội, thiếu hụt sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Trước khi bảo rằng mình toàn hảo, không chê trách được và không cần phải hoán cải, xin bạn hãy kiểm điểm lại mọi động cơ của đời sống mình. Xin hãy nhìn sâu vào lòng bạn một cách chân thành, không sợ hãi, trước khi bảo rằng về hoán cải hay quy đạo cần thiết cho người khác, chứ không cần cho bạn. Khi tôi giảng tại Hollywood, một nhóm người thuộc giới điện ảnh yêu cầu tôi nói về những kinh nghiệm tôn giáo. Sau phần trình bày, chúng tôi có giờ thảo luận và câu hỏi đầu tiên là, hoán cải là gì? Ít lâu sau đó, tôi cũng được hân hạnh trình bày trước một nhóm lãnh tụ chính trị ở Hoa Thịnh Đốn. Lúc khởi sự phần thảo luận, một lần nữa, câu hỏi đầu tiên cũng là, hoán cải là gì? Trong hầu hết những đại học tôi có dịp đến diễn giảng, trong giờ thảo luận, cùng câu hỏi trên vẫn thường được hỏi trong những hình thức khác nhau như, sinh lại hay tái sinh là gì? Trong cuốn How to be born again, làm sao để được tái sinh, tôi đã trình bày diễn tiến đó như sau. Sự sống mới này xảy ra trong nhiều cách thế khác nhau, qua một khoảng thời gian, nhưng cũng có thể trong giây lát. Những con đường nhiều người sử dụng để đạt tới có thể là đường thẳng trực tiếp, nhưng cũng có thể là đường vòng. Nhưng dù là đường nào đi nữa, chúng ta luôn luôn gặp Chúa cứu thế ở cuối đường. Chính giây phút gặp Chúa cứu thế cũng là lúc phát sinh sự sống mới, là khởi đầu hành trình của cuộc sống ở dưới sự tề trị của Ngài. Đời sống có nhiều thay đổi, hôn nhân được cải thiện đầy hứng khởi, xã hội hưởng được nhiều ảnh hưởng tốt. Tất cả chỉ do từng đợt sóng đơn sơ, bao gồm những con người kinh nghiệm sự tái sinh. Trong nền kinh tế hôm nay, chúng ta nghe về những loại xe cộ, máy móc được tái sinh hay tân trang, nhưng đó không phải là ý nghĩa tái sinh tôi nói ở đây. Có lẽ cách đơn giản nhất để trình bày về sự tái sinh là bảo rằng tái sinh là sinh ra vào trong gia đình của Đức Chúa Trời. Có lẽ tái sinh là một trong những vấn nạn có nhiều cách trả lời khác nhau hơn hầu hết những vấn nạn khác liên quan đến tôn giáo. Như vậy hoán cải là gì? Có những yếu tố nào liên hệ với sự hoán cải? Làm sao đạt được sự hoán cải? Hiệu quả của sự hoán cải là gì? Tại sao bạn cần phải được hoán cải để có thể vào thiên đàng? Khái niệm hoán cải thật ra không phải là một khái niệm mới lạ trong xã hội chúng ta. Bất cứ nhân viên chào hàng giỏi nào cũng biết rất rõ, anh ta phải thay đổi lối suy nghĩ về món hàng anh ta giới thiệu. Mục đích chính của việc quảng cáo là khiến cho giới tiêu thụ quyết định thay đổi mặt hàng. Chúng ta cũng nói đến các lãnh tụ chính trị thay đổi từ quan điểm này sang một quan điểm chính trị khác. Trong cuộc đại chiến thế giới vừa qua, chúng ta nghe nói rất nhiều đến việc chuyển đổi từ một nền kỹ nghệ thời bình sang nền kỹ nghệ thời chiến, và hầu hết những lò dầu trong các tư gia đổi thành lò dùng than, và rồi gần đây lại đổi thành dùng hơi đốt. Chúng ta cũng bàn nhiều đến tỷ số hối đoái chuyển đổi tiền trong nước thành ngoại tệ. Thật ra từ hoán cải có nghĩa là đổi lại hay quay lại, thay đổi ý kiến hay là trở lại. Trong phạm trù tôn giáo, từ này đã được giải thích là hối cải, tân sinh, nhận ân sủng, kinh nghiệm tôn giáo, được bảo đảm. Tôi nhớ có một tay nghiện rượu đến trong mấy buổi đầu của một chiến dịch truyền giảng. Anh ta nói với tôi, thưa mục sư Graham, tôi không biết trong những gì ông giảng có lời nào là chân lý hay không, nhưng tôi muốn thử Chúa Cứu Thế Giê-xu của ông. Chỉ cần Ngài có một phần quyền năng như những gì ông giảng, tôi sẽ trở lại đây ký thác cả đời tôi cho Ngài. Vài tuần sau nói với tôi, anh ta bảo rằng không hiểu sao, mỗi lần định uống rượu, anh ta thấy như có cái gì hay một người nào giữ anh lại. Chúa Cứu Thế đã ban cho anh quyền năng đắc thắng một thói quen xấu xa ghê gớm. Anh đã trở lại với gia đình và bây giờ đang sống cho Chúa. Nói cách khác, người thanh niên này đã quay lại, đã đổi hướng, đã thay đổi cách suy nghĩ. Anh ta đã được hoán cải. Bây giờ nói đến bản chất của sự hoán cải. Hoán cải có nhiều hình thức khác nhau. Nó xảy ra như thế nào tùy thuộc rất nhiều vào từng cá nhân, cá tính, cảm xúc, môi trường sống, lối sống và những điều kiện sống trước đó. Sự hoán cải có thể xảy ra theo sau một biến cố lớn trong đời sống một người, hay cũng có thể xảy ra sau khi tất cả những giá trị trước đó trong đời sống đã bị quét sạch. Sau khi có một kinh nghiệm lớn, khi do có nhiều tài sản mà mất ý thức về quyền lực hay mất mục tiêu của lòng yêu mến. Khi một người dồn mọi quan tâm vào chuyện tiền bạc, vào những quyền lợi xã hội hoặc nghề nghiệp, vào tình cảm đối với một người, người đó sẽ kinh nghiệm ý thức về sự mất mát khi bị từ khước những điều đem lại ý nghĩa cho đời sống mình. Trong những giờ bi thảm đó, khi một người thấy mình bị mất hết mọi quyền lực trần gian, khi người thân yêu ra đi vĩnh viễn, người đó sẽ nhận ra tính cách kinh khủng và toàn diện của nỗi cô đơn mình phải đối diện thực sự như thế nào. Trong giây phút đó, Đức Thánh Linh có thể làm cho những tấm màn che thuộc linh rơi khỏi mắt, khiến cho người đó thấy rõ lần đầu tiên trong đời. Người đó nhận ra rằng Đức Chúa Trời là nguồn năng lực duy nhất và là nguồn suối yêu thương, thông cảm, bền vững duy nhất. Hay sự hoán cải cũng có thể xảy ra vào cao điểm của sự thịnh vượng và quyền lực cá nhân, nghĩa là khi mọi chuyện tốt đẹp và những sự thương xót dồi dào của Chúa đều tuôn đổ trên đời sống. Tất cả những phước lành của Chúa khiến cho bạn nhận ra rằng tất cả những gì mình đang có là do Chúa ban. Và chính đó là điều đưa bạn đến chỗ ăn năn, quay lại với Ngài. Thơ Roma chương 2, câu 4. Sự hoán cải trong những giờ phút như thế có thể bất ngờ và mạnh mẽ như sự hoán cải của Phao-lô trên đường đi Đa Mách. Nhưng không phải tất cả mọi sự hoán cải đều đến bất ngờ như một luồng ánh sáng lóe soi trong linh hồn như vậy, mà chúng ta gọi là hoán cải cấp tính. Có nhiều trường hợp sự hoán cải xảy ra sau một cuộc tranh chiến khó khăn, lâu dài, với những động cơ sâu kín bên trong. Với một số người khác, sự hoán cải đến như một cao điểm sau một thời gian dài được thôi thúc, cảnh tỉnh về nhu cầu cũng như về sự mặc khải của chương trình cứu rỗi. Tiến trình lâu dài này đưa đến kết quả là người đó chấp nhận Chúa Cứu Thế Giê-xu là đấng cứu chuộc chính mình và bằng lòng giao phó cuộc đời mình cho Ngài. Trong tập Tự Truyện Thuộc Linh, C.S. Lewis mô tả kinh nghiệm hoán cải của ông như sau. Bạn phải mường tượng ra cái cảnh tôi một mình trong Đại học Magdalen suốt đêm này sang đêm khác, nghĩa là bất cứ giây phút nào không nghĩ đến công việc là tôi lại cảm thấy ngay cái bước tiến lại gần vững chắc, cương quyết của một đấng tôi hết sức không muốn gặp. Chính điều tôi sợ nhất đó cuối cùng đã xảy ra. Vào khóa mùa xuân năm 1929, tôi chịu thua, công nhận rằng Đức Chúa Trời quả thật là Đức Chúa Trời và quỳ xuống cầu nguyện. Có lẽ tối hôm đó, tôi là kẻ hoán cải bi đát và do dự nhất của nước Anh. Lúc đó tôi không thấy được những điều bây giờ tôi cho là hiển nhiên và tươi sáng nhất. lòng khiêm hạ của Đức Chúa Trời đã chấp nhận một kẻ hoán cải trong những điều kiện đó. Đứa con hoang đàng ít ra cũng đã tự đưa bước trở về. Nhưng đằng này làm sao có thể thán phục một tình yêu sẵn sàng mở rộng cửa cho đứa con hoang đàng trở về, mà khi được dẫn vào, nó lại tỏ ra thái độ bực bội, vùng vẫy, đạp đá, mắt ngó ráo rác tìm dịp chạy trốn. Từ ngữ ép mời vào nhà đã bị những con người gian ác chúng ta kinh tởm lạm dụng. Nhưng khi hiểu thật đúng, họ chính là phương tiện để biểu minh chiều sâu lòng thương xót của Đức Chúa Trời. Khía cạnh cứng cỏi của Đức Chúa Trời hiền từ hơn cái êm ái của con người, và sự ép buộc của Ngài lại là sự giải phóng của chúng ta. Như vậy, chúng ta có thể tự bảo rằng sự hoán cải là một biến cố tức thời, một biến động qua đó một người nhận được sự mặc khải rõ ràng về tình yêu của Đức Chúa Trời. Hay sự hoán cải cũng có thể là một sự khai mở tiệm tiến đi kèm với cao điểm, là lúc tiến đến giao điểm giữa sáng và tối, giữa cái chết và sự sống vĩnh hằng. Sự hoán cải cũng không luôn luôn xảy ra đúng như vậy. Thí dụ như nhà tôi đã không nhớ chính xác ngày giờ bà trở thành cơ đốc nhân, nhưng bà biết chắc rằng có giây phút đó trong đời, giây phút bà thực sự vượt lằn danh. Nhiều thanh thiếu niên lớn lên trong những gia đình tín hữu, được trưởng dưỡng trong cơ đốc giáo, thường không ý thức thời điểm chính xác mình ký thác đời mình cho Chúa cứu thế. Có người bảo rằng chúng ta không biết thời điểm chính xác mặt trời mọc, nhưng một khi nó đã mọc, chúng ta biết chắc. Có những người khác lại biết rõ lúc mình công khai tuyên xưng đức tin. Hầu hết các trường hợp hoán cải kỹ thuật trong Tân Ước đều có tính cách của một biến động rất rõ ràng.
Trong đêm tối, tình yêu con ai nhớ hao mòn. Một đời tìm trong thao thức, lòng con ngập tràn bao nỗi buồn. Chúa ơi, xin thương giữ gìn con. Về đây xin dâng cả tâm hồn, tình rằng Ngài là Thiên Chúa. Bên ngày hạnh phúc suốt đời, lạy Chúa con, chính con trông cậy ở Ngài. Lạy Chúa con, hãy đưa con về sống trong niềm vui. Gọi thầm rằng con hãy nhớ. Tình yêu sẽ đổi biến phận người từ trong tiếng khóc. Một mai tình Ngài cho tiếng cười. Chúa ơi, con nay xin gửi trao đời con những đắng cay khổ sầu. Nơi Ngài hồn con nương náu, nỗi vui từ nay thắm. Lạy Chúa con, chính con trông cậy ở Ngài. Lạy Chúa con, hãy đưa con về sống trong niềm niềm tin phước, là chén rượu huyền con lãnh nhân. Chúa ơi, xin Chúa gia nghiệp con, từ đây con đau ước mơ gì, tìm cả hòa lên chân Chúa, tìm hồng đẹp qua bốn mùa. Lạy Chúa con, chính con trông cậy ở Ngài. Lạy Chúa con, hãy đưa con về sống trong niềm vui. Một ngày đời con có Chúa, mùa xuân sẽ mãi không phai tàn. Một ngày vọng trông lên Chúa, cùng đính trọn đời con ước mong. Chúa ơi, xin nâng đỡ hồn con, dịu con những bước chân hy vọng. Bên Ngài hồn con vui sống, ân tình giờ đây thấm. Lạy Chúa con, chính con trông cậy ở Ngài. Lạy Chúa con, hãy đưa con về sống trong niềm vui. Lạy Chúa con, chính con trông cậy ở Ngài. Lạy Chúa con, đưa con về sống trong niềm vui. Hãy đưa con về sống trong niềm vui. Hãy đưa con về sống trong niềm vui. Hãy đưa con về sống trong niềm vui.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Theo Chân Chúa Cứu Thế. Rất mong quý thính giả cũng giới thiệu chương trình Phát Thanh Nguồn Sống cho nhiều người thân quen khác cùng nghe. Chân thành cảm ơn quý thính giả và cầu xin Chúa ban ơn lành trên quý vị và gia đình. Thân mến, tạm biệt quý thính giả.
Nguyện Chúa